Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình hôm nay thứ Bảy ngày 10 tháng 8 có những nội dung chính sau đây.
Liên đoàn Lao động thành phố tổng kết phong trào thi đua khối giáo dục năm học 2018-2019.
Bồi dưỡng lý luận chính trị cho gần 70 đảng viên mới của công ty cổ phần gang thép Thái Nguyên.
Ông Nguyễn Đình Chưa, một cựu chiến binh dù đã ở tuổi 70 nhưng có nhiều đóng góp trong phát triển kinh tế ở địa phương.
Chuyên mục Bảo hiểm với cuộc sống có bài viết của phóng viên Hoàng Hải, Bảo hiểm y tế, giải pháp bền vững cho người nhiễm HIV. Sau đây là nội dung chi tiết.
Ngày 9 tháng 8, Liên đoàn Lao động thành phố Thái Nguyên tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động công đoàn và phong trào thi đua khối giáo dục năm học 2018-2019 và triển khai phương hướng năm học 2019-2020. Khối công đoàn giáo dục thành phố hiện có trên 3.000 đoàn viên tham gia sinh hoạt tại 122 tổ chức công đoàn cơ sở. Trong năm học vừa qua, các công đoàn cơ sở khối trường học tổ chức nhiều hoạt động, tạo không khí thi đua trong các trường học. Công đoàn phối hợp cùng chuyên môn thực hiện nhiều giải pháp góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, giáo viên, người lao động. Trong công tác chăm lo đời sống cho công nhân viên chức lao động, các công đoàn cơ sở đã tặng trên 4.200 xuất quà với tổng số tiền gần 160 triệu đồng cho giáo viên và người lao động, gia đình chính sách, học sinh có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp lễ Tết. Trong phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo được các công đoàn cơ sở quan tâm hưởng ứng. Năm học qua, các công đoàn cơ sở khối trường học đã triển khai nhiều hoạt động công đoàn gắn với chuyên môn để các đoàn viên thỏa sức sáng tạo trong công tác giảng dạy, nâng cao trình độ chuyên môn. Qua đó có gần 2.400 đoàn viên và người lao động đạt danh hiệu lao động tiên tiến, 639 đạt chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, trên 370 giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp thành phố, gần 130 tập thể đạt tập thể lao động tiên tiến, 39 tập thể đạt tập thể lao động xuất sắc. Chia sẻ về hoạt động công đoàn nhà trường trong năm học vừa qua, chị Lương Thị Nhàn, Chủ tịch Công đoàn Trường Tiểu học Đội Cấn nói.
Sự đoàn kết của anh chị em trong nhà trường, thứ nhất, thứ hai nữa là cũng được ban giám hiệu cũng rất là tạo điều kiện để cho cái hoạt động công đoàn phát triển. Cho nên là mọi công tác về hoạt động phong trào, về công việc của công đoàn thì nhà trường rất là thuận lợi. Đối với nhiệm vụ công đoàn cấp trên giao cho thì công đoàn cơ sở thì đều hoàn thành tốt. Ví dụ như là những cái chỉ tiêu thi đua hay là những cái hoạt động về phong trào, cơ sở đều làm tốt và đều được khen.
Tại hội nghị, công đoàn khối trường học đã vinh dự được Liên đoàn Lao động tỉnh tặng cờ công đoàn cơ sở vững mạnh. 57 tập thể và 57 cá nhân được Liên đoàn Lao động tỉnh và thành phố khen thưởng vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác công đoàn năm học 2018-2019.
Trên cơ sở siết chặt công tác quản lý thuế, đồng thời tạo sự răn đe cho các đối tượng chây ỳ, trốn tránh trách nhiệm nộp ngân sách nhà nước. Thời gian qua, Chi cục thuế thành phố Thái Nguyên tiếp tục áp dụng hình thức cưỡng chế bằng biện pháp thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng đối với các công ty có sai phạm về lĩnh vực thuế. Cụ thể mới đây, Chi cục thuế thành phố Thái Nguyên đã ban hành quyết định về việc áp dụng cưỡng chế bằng biện pháp thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng đối với hai đơn vị gồm Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại Hòa Phát, trụ sở kinh doanh ở tổ 5, phường Chùa Hang, thành phố Thái Nguyên, ngành nghề kinh doanh xây dựng nhà các loại và Công ty trách nhiệm hữu hạn Hải Thành ở tổ 9, phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên, ngành nghề kinh doanh sản xuất phân phối hơi nước, nước nóng, điều hòa không khí và sản xuất nước đá. Đây là hai đơn vị còn nợ tiền thuế, tiền chậm nộp tiền thuế đã quá 90 ngày kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế theo quy định. Với những vi phạm trên, các đơn vị này bị buộc cưỡng chế bằng biện pháp thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng theo đúng quy định tại thông tư số 215 của Bộ Tài chính, hướng dẫn về cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế. Theo đó, các hóa đơn giá trị gia tăng của hai công ty trên nếu xuất sử dụng sau ngày ghi trong quyết định của Chi cục thuế thành phố Thái Nguyên đều bị coi là không có giá trị sử dụng.
Sáng ngày 9 tháng 8, Đảng bộ Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới năm 2019. Trong thời gian từ ngày 9 đến ngày 17 tháng 8, gần 70 đảng viên mới của Đảng bộ đã được các giảng viên của Ban tuyên giáo tỉnh ủy truyền đạt 10 bài lý luận, gồm những kiến thức cơ bản, cốt lõi của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, những vấn đề cơ bản của đường lối cách mạng Việt Nam, nguyên tắc tổ chức hoạt động của Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở, nhiệm vụ của đảng viên, v.v. Ngoài ra, các học viên cũng được học tập chuyên đề, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh về xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống cho nhân dân và nghe thông tin thời sự trong nước và quốc tế. Trên cơ sở đó, mỗi đảng viên dự bị xây dựng kế hoạch phấn đấu rèn luyện để trở thành đảng viên chính thức, xứng đáng với danh hiệu Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, góp phần xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh. Trước đó, các đại biểu tham dự khai giảng và toàn thể học viên đã tổ chức lễ dâng hương tại nhà tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, thanh niên xung phong, đại đội 915, đội 91 Bắc Thái, đã anh dũng hy sinh đêm 24 tháng 12 năm 1972 khi đang làm nhiệm vụ giải tỏa hàng quân sự, chi viện cho chiến trường miền Nam.
Ngày 9 tháng 8, Cơ quan Thường trực của Hội đồng Giáo dục Quốc phòng An ninh thành phố Thái Nguyên đã tổ chức kiểm tra công tác giáo dục quốc phòng an ninh năm 2019 tại phường Trương Vương và Cam Giá. Tại buổi làm việc, Hội đồng Giáo dục Quốc phòng An ninh thành phố Thái Nguyên đã kiểm tra những nội dung như việc quán triệt, triển khai và ban hành văn bản lãnh đạo chỉ đạo tổ chức thực hiện công tác quốc phòng an ninh, công tác đăng ký quản lý các đối tượng bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh theo quy định, công tác tuyển chọn, bồi dưỡng, tập huấn giáo viên kiêm nhiệm, kiểm tra nhận thức về quốc phòng an ninh. Qua kiểm tra cho thấy, Hội đồng Giáo dục Quốc phòng An ninh hai phường đã quán triệt triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, kế hoạch của các cấp về giáo dục quốc phòng an ninh, ban hành khá đầy đủ hệ thống văn bản lãnh đạo chỉ đạo công tác giáo dục quốc phòng an ninh, thường xuyên kiện toàn hội đồng, hoàn thành 100% chỉ tiêu bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho các đối tượng, v.v. Tuy nhiên, Hội đồng Giáo dục Quốc phòng An ninh phường Trương Vương và Cam Giá vẫn cần bổ sung thêm một số liệu vào báo cáo kết quả thực hiện công tác giáo dục quốc phòng an ninh năm 2018 và 8 tháng năm 2019. Một số văn bản chỉ đạo còn thiếu, đặc biệt cần nêu rõ hơn nữa nội dung hoạt động của Hội đồng Giáo dục Quốc phòng An ninh, bổ sung kế hoạch giáo dục quốc phòng an ninh đối tượng 4, v.v. Đối với những nội dung còn thiếu, Cơ quan Thường trực của Hội đồng Giáo dục Quốc phòng An ninh thành phố Thái Nguyên đề nghị Hội đồng Giáo dục Quốc phòng An ninh phường Trương Vương và Cam Giá bổ sung xong trước ngày 15 tháng 8.
Trong 3 ngày từ ngày 7 đến ngày 9 tháng 8, tại trường tiểu học và trung học cơ sở 915 Gia Sàng, Phòng Giáo dục Đào tạo thành phố Thái Nguyên tổ chức tập huấn công tác phổ cập giáo dục xóa mù chữ năm 2019 cho hơn 400 cán bộ quản lý giáo viên tin học và cán bộ phụ trách phổ cập giáo dục của các nhà trường của 142 trường học thuộc 3 bậc học mầm non, tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn. Tại lớp tập huấn, các học viên được nghe đánh giá kết quả thực hiện công tác phổ cập giáo dục xóa mù chữ năm 2018, hướng dẫn cách điều tra phổ cập, cách xử lý các số liệu và nhập liệu lên hệ thống phần mềm phổ cập. Một số lưu ý khi viết phiếu điều tra phổ cập, điều tra trẻ khuyết tật, đồng thời hướng dẫn các nhà trường cách sắp xếp hồ sơ phổ cập giáo dục xóa mù chữ năm 2019. Qua buổi tập huấn, giúp cán bộ quản lý giáo viên và cán bộ phụ trách công tác giáo dục phổ cập của các trường học củng cố và nắm chắc hơn về công tác điều tra, nhập dữ liệu lên hệ thống phần mềm và sắp xếp hồ sơ phổ cập theo quy định.
Thưa quý vị và các bạn, một tuần nữa lại trôi qua với nhiều sự kiện hoạt động trên các lĩnh vực đã diễn ra trên địa bàn thành phố. Sau đây chúng tôi xin được điểm lại một số hoạt động tiêu biểu diễn ra trong tuần.
Ngày 5 tháng 8, tại phường Thịnh Đán, lãnh đạo và đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Thái Nguyên do đồng chí Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên làm trưởng đoàn, đã có chương trình đối thoại trực tiếp và tiếp xúc với đại diện cán bộ giáo viên của 12 trường đại học cao đẳng và cử tri 4 xã phường Thịnh Đán, Tân Thịnh, Quyết Thắng, Phúc Xuân, thành phố Thái Nguyên. Sau khi nghe đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh báo cáo nhanh kết quả kỳ họp thứ 9 Hội đồng Nhân dân tỉnh Thái Nguyên khóa 13 và kết quả kỳ họp thứ 11 Hội đồng Nhân dân thành phố Thái Nguyên khóa 18 và báo cáo tổng hợp các ý kiến kiến nghị của cán bộ nhân dân và cử tri của 4 xã phường và các trường đại học cao đẳng trên địa bàn, đã có 4 lượt ý kiến kiến nghị của cử tri phát biểu trực tiếp tại hội nghị. Các ý kiến kiến nghị tập trung vào các nhóm vấn đề còn tồn tại như giao thông, xây dựng cơ bản, quản lý đất đai, bồi thường, giải phóng mặt bằng, bố trí tái định cư, giáo dục đào tạo và mỹ quan đô thị. Trên tinh thần thẳng thắn, cầu thị, các ý kiến kiến nghị của cử tri đã được đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên tiếp thu giải trình làm rõ từng nội dung cụ thể theo thẩm quyền ngay tại hội nghị. Đối với một số nội dung cần có thời gian để xác minh làm rõ, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao cho các cơ quan chức năng nghiên cứu giải quyết.
Chiều ngày 5 tháng 8, Ban chỉ huy quân sự thành phố Thái Nguyên đã tổ chức bàn giao chức vụ chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự thành phố Thái Nguyên. Thực hiện quyết định số 28 QĐDDAA ngày 26 tháng 7 năm 2019 của Chính ủy Quân khu 1 về việc bổ nhiệm cán bộ, Thượng tá Nguyễn Thanh Ngân, Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự huyện Phú Bình được điều động giữ chức vụ Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự thành phố Thái Nguyên từ ngày 26 tháng 7 năm 2019.
Chiều ngày 7 tháng 8, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp, Giáo dục thường xuyên thành phố Thái Nguyên phối hợp với Hội phụ nữ xã Sơn Cẩm tổ chức bế giảng lớp sơ cấp học nghề trồng chè cho 34 học viên dân tộc thiểu số là lao động nông thôn, hội viên nông dân xóm 81. Trong thời gian 3 tháng, các học viên được truyền đạt những kiến thức cơ bản về trồng chè như kỹ thuật làm đất, kỹ thuật trồng, chăm sóc và chế biến chè, cách phòng trừ sâu bệnh, đặc biệt là hướng dẫn cho học viên về quy trình sản xuất chè an toàn theo tiêu chuẩn Việt Gáp, từ khâu sử dụng phân hữu cơ và phòng trừ sâu bệnh bằng thuốc vi sinh, qua đó sản xuất ra sản phẩm đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Kết thúc khóa học, 100% học viên đạt yêu cầu, trong đó có 3 học viên xếp loại xuất sắc, 27 học viên xếp loại giỏi và 4 học viên đạt loại khá.
Chiều ngày 8 tháng 8, Hội Liên hiệp Thanh niên thành phố Thái Nguyên đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ 5, nhiệm kỳ 2019-2024. Một trong những điểm nhấn trong công tác hội và phong trào thanh niên thành phố nhiệm kỳ qua là việc đẩy mạnh các hoạt động xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, tham gia giải quyết các vấn đề an sinh xã hội. Trong nhiệm kỳ, hội đã tổ chức vận động xây dựng 28 tuyến đường thắp sáng làng quê với tổng chiều dài trên 30 km, lắp đặt hệ thống điện cho gần 100 hộ gia đình chính sách, hộ nghèo, xây dựng trên 100 điểm vui chơi cho thiếu nhi, xây dựng sửa chữa 7 nhà nhân ái, nhà tình bạn cấp thành phố, 3 công trình thanh niên cấp trung ương, cấp tỉnh, giúp đỡ cảm hóa được 121 thanh niên chậm tiến, trở nên tiến bộ. Đại hội đã hiệp thương cử 27 anh chị tham gia Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên thành phố Thái Nguyên khóa 5, nhiệm kỳ 2019-2024. Hiệp thương cử 27 anh chị đi dự Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh Thái Nguyên.
Thưa quý vị và các bạn, ông Nguyễn Đình Trưa ở xóm Nhị Hòa, phường Đồng Bẩm, thành phố Thái Nguyên từng tham gia cuộc kháng chiến chống Mỹ tại chiến trường Quảng Trị, Quảng Bình, Đà Nẵng và Tây Nguyên. Hiện nay đã ở tuổi 70, nhưng ông vẫn tích cực tham gia sản xuất kinh doanh, tạo việc làm ổn định cho nhiều lao động tại địa phương.
Năm 1980, ông Trưa xuất ngũ về địa phương và tham gia công tác phòng chống tệ nạn xã hội ở xã Đồng Bẩm, huyện Đồng Hỷ, nay là phường Đồng Bẩm, thành phố Thái Nguyên. Đến năm 1993, theo gợi ý của người thân, ông Trưa đã quyết định sang Vĩnh Phúc học nghề sản xuất bao bì. Năm 2012, khi đã có kinh nghiệm và một số vốn, ông quay về Thái Nguyên thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn Thiên Niên Kỷ, Tuấn Anh, chuyên sản xuất bao bì. Ban đầu xây dựng công ty, ông cũng gặp nhiều khó khăn.
Bước đầu thì nói đúng ra mà nói thì cái nguồn vốn xây dựng thì ban đầu là cái vị trí là phải cần cái đất đai rộng, nó khó khăn. Cái đất đai giải quyết được rồi, xong dần dần những cái đồng vốn. Cái đồng vốn thì thực tế ra mà nói thì đây đầu tiên là của tôi có 3 tỷ, nhưng phải vay ngân hàng, vay anh em 5 tỷ nữa. Thì mới làm được cái cơ sở như này.
Hiện nay công ty của gia đình ông đã có 50 công nhân. Hầu hết công nhân của công ty đều là con em hội viên hội nạn nhân chất độc da cam, con thương binh và lao động tại địa phương, được ông ưu tiên bố trí công việc. Đặc biệt, ông còn giúp đỡ tạo điều kiện cho một số trường hợp đã cai nghiện về địa phương và cả trường hợp cải tạo lao động trở về hòa nhập cộng đồng. Mức lương trung bình của công nhân công ty ông từ 6,5 triệu đồng một người một tháng. Doanh thu hàng năm của công ty đạt từ 20 tỷ đồng trở lên. Chị Lê Thị Thu, công nhân công ty trách nhiệm hữu hạn Thiên Niên Kỷ Tuấn Anh chia sẻ.
Làm việc ở đây được 5 năm rồi ạ. Và trong quá trình lao động ở đây thì công ty cũng đã đóng đầy đủ các chế độ bảo hiểm cho anh chị em công nhân. Công ty thanh toán tiền lương và các chế độ ngày nghỉ, ngày lễ và sắm sửa bảo hộ cho công nhân, các anh chị em công nhân đầy đủ. Và đồng chí giám đốc của chúng tôi thì cũng sát sao với các anh chị em công nhân và quan tâm đến đời sống của anh chị em công nhân nhiều hơn và cũng giúp đỡ và tạo điều kiện cho anh chị em công nhân hoàn thành tốt công việc của mình.
Cùng với sản xuất bao bì, năm 2018, ông Trưa đã tiếp tục đầu tư trên 6 tỷ đồng mở một trường mầm non tư thục tại xóm Tân Thái, phường Đồng Bẩm. Quy mô trường có 10 lớp học với trên 200 trẻ ở độ tuổi từ 12 tháng đến 6 tuổi. Hiện nay trường có trên 20 giáo viên và người lao động. Qua một thời gian hoạt động, mô hình trường mầm non này bước đầu được các bậc phụ huynh đánh giá rất cao. Ông Đỗ Minh Dần, Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam phường Đồng Bẩm cho biết, ông Trưa không chỉ làm kinh tế giỏi, tạo công ăn việc làm cho gần 100 lao động địa phương. Ông còn gương mẫu tích cực đi đầu trong công tác của hội cũng như các phong trào của địa phương.
Thì đối với đồng chí Trưa thì thứ nhất là đồng chí có cái lòng nhân ái, luôn luôn giúp đỡ cái gia đình coi như là gặp coi như là khó khăn, thì là luôn luôn coi như thực hiện cái đường lối chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước.
Mặc dù mang trong mình chất độc dioxin, nhưng với bản lĩnh của người lính Cụ Hồ, không ngại khó, ngại khổ, dám nghĩ, dám làm, ông Nguyễn Đình Trưa đã chiến thắng trên mặt trận kinh tế và có những đóng góp nhất định vào sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Ông thực sự là một tấm gương trong lao động sản xuất đáng được biểu dương nhân rộng.
Chuyên mục Bảo hiểm với cuộc sống.
Xin chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục ngày hôm nay. Phần đầu chuyên mục mời quý thính giả cùng nghe một số tin tức liên quan đến việc phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm y tế. Cách tra cứu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế qua đầu số 8079. Tiếp đó là mục câu chuyện bảo hiểm và phần cuối chuyên mục là mục hỏi đáp. Sau đây là nội dung chi tiết.
Với mục tiêu quyết tâm đẩy nhanh tiến độ phát triển mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là bảo hiểm xã hội tự nguyện, phấn đấu hết năm 2019 hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch bảo hiểm xã hội Việt Nam giao. Mới đây, Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Thái Nguyên Ngô Chí Dũng đã phát động thi đua với chủ đề quyết tâm phấn đấu phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện vượt chỉ tiêu giao năm 2019 đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong ngành bảo hiểm xã hội tỉnh Thái Nguyên. Theo đó, mỗi công chức, viên chức, lao động hợp đồng trong toàn đơn vị phát triển tối thiểu từ một lao động tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện trở lên. Riêng đối với phòng nghiệp vụ phụ trách lĩnh vực và bảo hiểm xã hội các huyện, thành phố, thị xã hưởng ứng phát động với chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện cao hơn. Kết quả đợt thi đua phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện là một trong các tiêu chí để xếp loại lao động quý năm và đánh giá cán bộ viên chức cuối năm 2019.
Theo thông báo số 815 của Trung tâm Công nghệ Thông tin Bảo hiểm xã hội Việt Nam, tin nhắn tra cứu thông tin bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tới đầu số 8179 sẽ dừng lại. Từ ngày 1 tháng 8 năm 2019, các cá nhân đơn vị chỉ còn sử dụng đầu số 8079 trong nhắn tin tra cứu thông tin về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Để giảm chi phí tra cứu cho cá nhân đơn vị khi tra cứu thông tin, thay vì phải chi trả phí 1.500 đồng trên một tin nhắn theo đầu số 8179 như trước đây, Trung tâm Công nghệ Thông tin đã bổ sung thêm đầu số tra cứu 8079 với mức phí dịch vụ là 1.000 đồng trên một tin nhắn bắt đầu từ ngày 16 tháng 4 năm 2019. Nên từ ngày 1 tháng 8 năm 2019, Trung tâm Công nghệ Thông tin Bảo hiểm xã hội Việt Nam sẽ dừng đầu số tra cứu 8179. Các cá nhân đơn vị thực hiện tra cứu duy nhất trên đầu số 8079. Trường hợp cá nhân đơn vị gửi tin nhắn tra cứu tới đầu số 8179 sẽ nhận được tin nhắn hướng dẫn tra cứu tới đầu số 8079. Khi triển khai, các tin nhắn sẽ được chuyển sang dạng tin nhắn tiếng Việt không dấu.
Mục Câu chuyện bảo hiểm.
Thưa quý vị và các bạn, thời gian trước đây, các hoạt động chăm sóc điều trị cho người nhiễm HIV/AIDS chủ yếu được các dự án của quốc tế hỗ trợ. Những năm gần đây, nguồn viện trợ quốc tế bị cắt giảm, việc điều trị của người nhiễm HIV/AIDS gặp khó khăn hơn. Tuy nhiên, một cánh cửa khác đang mở ra như tiếp thêm niềm hy vọng cho bệnh nhân nhiễm HIV, đó chính là điều trị bệnh bằng thuốc ARV qua Quỹ Bảo hiểm Y tế.
Thuốc ARV mà không được tài trợ thì có những người thì có hoàn cảnh thì người ta mua được bảo hiểm, nhưng mà như đối với bản thân tôi này cũng khó khăn.
Bản thân mình có thể mình không có khả năng điều trị được nữa.
Biết khó khăn về việc điều trị và kinh tế là rất hạn hẹp.
Ông Trương Bình Minh, trưởng khoa phòng chống HIV/AIDS, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Thái Nguyên cho biết, trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên hiện có trên 3.800 người đang điều trị HIV/AIDS bằng thuốc ARV. Thuốc kháng virus ARV là giải pháp hiệu quả trong việc bảo vệ sức khỏe của người nhiễm HIV và bảo vệ cộng đồng khỏi sự lây lan của dịch bệnh. Điều trị ARV sớm có thể làm giảm 41% mắc các bệnh nhiễm trùng cơ hội và giảm nguy cơ tử vong, giảm 96% nguy cơ lây nhiễm HIV qua quan hệ tình dục và giảm tỷ lệ lây truyền HIV từ mẹ sang con xuống dưới 2%, giảm gánh nặng kinh tế cho gia đình và ngành y tế trong hoạt động điều trị và dự phòng. Các hoạt động chăm sóc và điều trị cho người bệnh HIV/AIDS chủ yếu được các dự án của quốc tế hỗ trợ. Những năm gần đây, nguồn viện trợ quốc tế bị cắt giảm. Để đảm bảo tính bền vững trong điều trị HIV/AIDS, Chính phủ đã có chủ trương sử dụng nguồn từ Quỹ Bảo hiểm Y tế để thay thế. Bảo hiểm Y tế sẽ góp phần cùng với nguồn tài chính khác của nhà nước nhằm đảm bảo việc cung cấp thuốc điều trị thường xuyên cho những người không may nhiễm HIV.
Thực hiện theo cái chỉ đạo chung của Chính phủ như Bộ Y tế thì chúng tôi đã chủ động triển khai cái hoạt động này dưới sự chỉ đạo của Sở Y tế, thì đã triển khai từ cuối năm 2016 với tên là làm bước kiện toàn các phòng khám ngoại trú để ký hợp đồng với Bảo hiểm Y tế để triển khai thực hiện để khám chữa bệnh cho bệnh nhân từ cuối năm 2016.
Đến nay, toàn bộ 10 cơ sở đang khám và điều trị cho người bệnh HIV/AIDS trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đã được ký hợp đồng với Bảo hiểm xã hội tỉnh thực hiện khám chữa bệnh bảo hiểm y tế cho người bệnh HIV/AIDS. Theo quy định hiện hành, trẻ em dưới 6 tuổi nhiễm HIV, người nhiễm HIV là người nghèo, người dân tộc thiểu số, được bảo hiểm chi trả 100% chi phí khám chữa bệnh. Mức chi trả cho người cận nghèo, người đã nghỉ hưu là 95% và cho các đối tượng khác là 80%. Như vậy, người nhiễm HIV chỉ phải chi trả tối đa là 20% tiền chữa bệnh. Thêm nữa, cộng đồng người nhiễm HIV/AIDS khi mua bảo hiểm y tế được hưởng rất nhiều lợi ích trong nhiều dịch vụ y tế như khám bệnh, làm xét nghiệm HIV, mua thuốc ARV, điều trị dự phòng cho phụ nữ nhiễm HIV mang thai, điều trị dự phòng nhiễm trùng cơ hội. Thực hiện công văn số 5789 ngày 1 tháng 10 năm 2018 của Bộ Y tế về hướng dẫn tiếp nhận, quản lý, sử dụng và thanh toán thuốc ARV nguồn quỹ bảo hiểm y tế năm 2019. Từ ngày 8 tháng 3 năm 2019, trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên có hai cơ sở được tiếp nhận thuốc ARV từ nguồn bảo hiểm y tế là Bệnh viện A Thái Nguyên và Trung tâm Y tế thành phố Thái Nguyên. Tại Bệnh viện A có 580 người nhiễm HIVS có thẻ bảo hiểm y tế được cấp thuốc ARV và tại Trung tâm Y tế thành phố Thái Nguyên có 370 người nhiễm HIVS. Đây được xem là bước tiến lớn trong công tác phòng chống HIVS, giúp người nhiễm HIV được tiếp tục điều trị ARV khi không có nguồn tài trợ quốc tế. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện cấp phát thuốc ARV cho người có thẻ bảo hiểm y tế tại tỉnh Thái Nguyên cũng gặp phải một số khó khăn.
Trong quá trình mà cấp thuốc và làm thực tế cho bệnh nhân ấy, thì chúng tôi thấy một số các khó khăn xảy ra. Thứ nhất là cái thông tin giữa bảo hiểm y tế của người bệnh với cái hồ sơ bệnh án đã sai lệch. Cái thứ hai là một số bệnh nhân là chưa chuyển được tuyến để khám chữa bệnh ngoại trú thì chưa thực hiện được. Tại vì do là trái tuyến, do có thể bệnh nhân ở ngoài tỉnh khác. Hoặc một số bệnh nhân nữa là có thẻ bảo hiểm nhưng cố tình giấu đi không là khai là mình có thẻ bảo hiểm. Nên một số bệnh nhân đó nó vẫn chưa thực hiện được bảo hiểm y tế. Thì chúng tôi đang tìm cách để giải quyết những cái khó khăn đấy. Tiếp tục theo sự chỉ đạo chung của Bộ Y tế cũng như Cục Phòng chống HIVS, tất cả những cái sai sót trong cái hồ sơ bệnh án thì tôi đã có công văn kiến nghị với Cục Phòng chống HIVS để sửa đổi những thông tin sai lệch đó để làm sao để thực hiện được bảo hiểm y tế cho bệnh nhân.
Khi sự viện trợ quốc tế thuốc ARV cho người nhiễm HIVS không còn thì người nhiễm HIVS cần phải trang bị cho bản thân một tấm thẻ bảo hiểm y tế để được hưởng thuốc ARV và các chi phí liên quan đến điều trị. Các chuyên gia ước tính một người nhiễm HIV khi điều trị bằng thuốc ARV thì quỹ bảo hiểm y tế phải chi trả từ 6 đến 13 triệu đồng một người một năm cho tiền thuốc ARV và các chi phí xét nghiệm, thuốc nhiễm trùng cơ hội, chưa kể các chi phí khám chữa bệnh khác vì ai cũng có thể ốm đau và bệnh tật. Với bệnh nhân HIVS, điều trị ARV cần liên tục và suốt đời. Nếu không tham gia bảo hiểm y tế, người nhiễm HIV sẽ phải chi trả khoản kinh phí lớn hàng năm. Vì vậy, điều trị ARV thông qua quỹ bảo hiểm y tế sẽ là nguồn tài chính bền vững để người có HIV tiếp tục được điều trị với chi phí hợp lý.
Mục hỏi đáp bảo hiểm.
Thưa quý vị và các bạn, trong mục hỏi đáp bảo hiểm hôm nay, chúng tôi sẽ trả lời câu hỏi về nội dung liên quan đến hồ sơ tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện thế nào. Một thính giả nghe đài hỏi, tôi vừa nghỉ việc ở công ty, tôi không muốn quá trình tham gia bảo hiểm xã hội của mình bị gián đoạn, nên muốn tham gia tiếp tự nguyện. Cho tôi hỏi, hồ sơ tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện cần giấy tờ gì? Câu hỏi này được trả lời như sau. Thứ nhất, về đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Căn cứ khoản 4 điều 2 luật bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định, người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện là công dân Việt Nam từ đủ 15 tuổi trở lên và không thuộc đối tượng quy định tại khoản 1 điều này. Như vậy, công dân Việt Nam từ đủ 15 tuổi trở lên và không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc sẽ được tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Thứ hai, về hồ sơ tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, căn cứ vào điều 24 quyết định 595 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam quy định, đăng ký lại, điều chỉnh đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện, cấp sổ bảo hiểm xã hội. Về hồ sơ, bạn chỉ cần chuẩn bị tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo mẫu TK1TS và nộp cho cơ quan bảo hiểm nơi bạn đang cư trú. Nếu bạn đã có sổ bảo hiểm cũ, thì bạn cần mang theo cả sổ cũ đi. Nơi nộp hồ sơ, cơ quan bảo hiểm xã hội quận, huyện, nơi cư trú.
Trên đây quý vị và các bạn vừa nghe xong chuyên mục Bảo hiểm với cuộc sống. Bản tin thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên. Tin nắng nóng, hiện nay vùng áp thấp nóng phía Tây đang phát triển và mở rộng về phía Đông Nam. Dự báo từ ngày mai do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây kết hợp với đới gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn nên khu vực tỉnh Thái Nguyên sẽ xảy ra nắng nóng, nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 37 độ. Đợt nắng nóng này có khả năng kéo dài từ 2 đến 3 ngày tới, thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 11 đến 16 giờ. Dự báo thời tiết đêm mùng 10 ngày 11 tháng 8 năm 2019, thành phố Thái Nguyên mây thay đổi, đêm có lúc có mưa rào và dông nhẹ, ngày trời nắng nóng, nhiệt độ từ 27 đến 36 độ. Độ ẩm không khí trung bình 75-80%, gió nhẹ. Khu vực phía Tây, gồm các huyện Đại Từ, Định Hóa, Phú Lương, mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày trời nắng nóng, nhiệt độ từ 26 đến 36 độ. độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%, gió nhẹ. Khu vực phía Nam gồm huyện Phú Bình, thành phố Sông Công, thị xã Phổ Yên, mây thay đổi, đêm có lúc mưa rào và dông nhẹ, ngày trời nắng nóng, nhiệt độ từ 27 đến 36 độ, độ ẩm không khí trung bình 75 đến 80%, gió nhẹ. Khu vực phía Đông gồm các huyện Võ Nhai, Đồng Hỷ, mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày trời nắng nóng, nhiệt độ từ 26 đến 36 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%, gió nhẹ. Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế, đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên, xanh, sạch, đẹp.
Chỉ các kênh K Cộng có ngoài hạng Anh. Chào đón mùa giải mới trở lại trên K Cộng. Truyền hình K Cộng triển khai chương trình khuyến mãi lớn. Giá chọn bộ thiết bị K Cộng chỉ còn 495.000 đồng khi đăng ký mới 5 tháng, từ 30 tháng 7 đến hết 15 tháng 9 2019. Mua K Cộng ngay hôm nay để tận hưởng trọn vẹn các nội dung giải trí đỉnh cao chỉ có trên truyền hình K Cộng. Trọn vẹn giải ngoại hạng Anh độc quyền suốt 3 mùa 2019 đến 2022. Cúp châu Âu C1 và C2 độc quyền, quần vợt ATP độc quyền, phim Việt sớm nhất sau chiếu rạp, phim bom tấn quốc tế đặc sắc và rất nhiều nội dung giải trí hấp dẫn khác chỉ có trên K Cộng. Lắp K Cộng để xem 170 kênh giải trí đặc sắc, chất lượng chuẩn HD siêu nét với thuê bao chỉ từ 125.000 đồng một tháng. Đặc biệt, xem K Cộng mọi lúc mọi nơi trên thiết bị di động với dịch vụ truyền hình trực tuyến My K Cộng miễn phí. Hãy lắp K Cộng ngay hôm nay.
Bạn muốn có một cơ thể khỏe mạnh, dẻo dai. Bạn muốn có một thân hình săn chắc, gợi cảm. Bạn muốn cải thiện sự linh hoạt, tăng cường sức mạnh cơ bắp, giúp xương chắc khỏe. Hãy đến với Yoga Quốc tế Hà Tuyên tại cơ sở 1, tầng 2, tòa nhà 999, đường Bắc Cạn, thành phố Thái Nguyên, cạnh siêu thị Lan Chi. Cơ sở 2, tầng 5, Hà Tuyên Group, ngõ 310, đường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên, cạnh đường Trần Đồng Quang. Yoga Quốc tế Hà Tuyên cam kết 100% giáo viên yoga nước ngoài trực tiếp giảng dạy. Không gian phòng tập sang trọng, trang thiết bị hiện đại, mang lại sự hứng thú cho học viên khi đến luyện tập. Mọi chi tiết xin liên hệ theo số điện thoại hotline 0978 132 200 0963 327 723. Yoga Quốc tế Hà Tuyên nên mang đến cho bạn sức khỏe, sắc đẹp và vóc dáng hoàn hảo nhất.
Đang lúc quan trọng, siêu ưu đãi mới đây, data giá hơi, không cần lo ngại, tìm wifi hoài, ta đây vẫn lướt mạng bất kể đêm ngày.
Cả tuần được vào mạng siêu tốc, đã đến lúc say good tai wifi. Nào mình cùng cầm điện thoại lên đăng ký, dung lượng lớn giá cước rất yêu thương. Here we go. 15k sẽ có ngày, 3 ghi trong 3 ngày, 30k sẽ được 7 ghi dùng trong 7 ngày. 15k sẽ có ngày, 3 ghi trong 3 ngày, 30k sẽ được 7 ghi dùng trong 7 ngày.
Đăng ký ngày siêu ưu đãi data của Viettel ST15k 15.000 có 3 ghi dùng trong 3 ngày, ST30k 30.000 có 7 ghi dùng trong 7 ngày. Bấm gọi sao 098 sao 3 thăng hoặc sao 098 sao 7 thăng. Thoải mái data chỉ 15k.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Dương Quốc Khánh, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, Tiến Dũng, kỹ thuật phát sóng Đào Đức Hoàng. quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi.